con nghĩ rằng là có một cái gia đình, có những cái trách nhiệm khác mà mình không bao giờ biết. Thì ở cái tuổi 40 bây giờ con lên làm cái chức mà gọi là làm quản trị của nhân viên, con không hiểu. Không hiểu là cuộc đời nó có những cái khổ quá. Không phải là mình chỉ nhắm được cái chuyện là công ăn việc làm ở trong sở thôi, mà mình phải chịu cái tình cảnh của những người khác nữa. Điều đó con hiểu, con không biết. Để hai năm trước con gặp chứ không biết cái chuyện này. Và con vẫn cố đô cái miệng, và con nói rằng con là cái người smart, con là người thông minh nhất. Con là người hiểu làm thế nào để mà đưa công ty lên tới cái đỉnh đầu của nó. Bây giờ không biết rồi. Bởi vì có những cái tràng nó rất là đau khổ. Một người cha sắp sửa tới ngày lễ Noel, là cái cơ hội mà mình sẽ gặp gia đình, cơ hội mà xài phí rất nhiều tiền bạc để là đem lại cái niềm vui trong gia đình. Bây giờ nghe rằng mình sẽ bị đuổi sợ thì cái gì nghĩ như thế nào? Và cái anh ấy nói sau khi bây giờ con không làm được, không bỏ cái job này, không đau đầu quá, không khổ quá. Và khi mà đối đầu với con người thì nó có nhiều cái chuyện mà mình phải học, và cái bài học có quá nhiều, con học không nổi, quá là quá khó, con vượt qua không nổi. Quý vị thấy cuộc đời không? Có những cái điều nhìn đau mà mình không thấy. Ở bên Mỹ nó có một cái chương trình. Cái chương trình nó tên rất là hay, sư không có nghe nhưng mà sư nghe, bạn của sư nghe. Cái anh đó, anh Phật tử, anh nói sư lâu lâu sư được nghe một cái chương trình phát thanh bằng tiếng Việt. Nó xuất phát không biết ở đâu, tiểu bang Cali là tiểu bang Texas, là cái chỗ đó có rất tâm người Việt Nam. Cái chương trình nó kể gọi là có những niềm riêng. Khi mà sư nghe những cái chương trình sư thích, trong cuộc đời nó có những cái cảnh mà sư không bao giờ hiểu. Có những cái chuyện mà nó ẩn ức cái tăng rậu mà mình không thể lấy một cái sự bình thường để mình hiểu được. Và cái anh mà giới thiệu chương trình của sư, anh kể cho sư nghe một câu chuyện. Và thôi bây giờ chắc có lẽ sư cũng nên qua, bởi vì hết nửa tiếng đồng hồ rồi, sư phải chạy lại cái bài giảng thôi. Nhưng mà thầy sư ca nói một câu rất đúng. Trong tầng đời, trong bất cứ những cái tầng nào trong cuộc đời của chúng ta cũng phải học hết. Có những bài học mà chúng ta phải chờ đợi trong một cái tiệm điện nào đó, trong một cái khoảng nào đó trong cuộc đời để mình học cái bài học rất là thấm thiết. Người trẻ học theo người trẻ, người già học theo người già. Sư ở bên Pháp 7 năm, sư thấy người trẻ ở Pháp họ đối xử với người già thật là tàn tệ. Có một lần sư đi uống cà phê, gọi là cà phê mà thốt to đó, tôi ngoài đường đó quý vị, sai quắc á. Họ để cà phê ở ngoài, và người ngồi uống cà phê và nhìn cảnh đi mùa hè mà. Thì thấy có một thằng nhỏ đi ruột theo bà già, đánh bạc, đánh chơi thôi chứ gì, vỗ vai bạn, bạn né tránh, nó vật ruột theo, đánh như thường. Cái chơi mà trong phải nó làm thiệt. Thế tội nghiệp bà già quá. Nhưng mà trong cả một cái cà phê đông đúc như vậy, không ai mà làm một cái chuyện gì để mà ngăn cái cậu bé này. Và tất cả mọi người cười rất là thích thú. Cái hình ảnh đó nó, quý vị biết, nó nằm, nó mang nặng trong tâm của sư. Mà khi mà sư đi qua bên Mỹ, có một lần nọ sư đi chơi, đi vô bên cái park, đi già chơi thôi, thì thấy có một cái anh già ngồi như cái băng ghế. Tôi hỏi sư đi chơi thì sư gặp ông sư chào rồi, tôi kêu nọ thì anh cũng kể tình cảm gia đình của ông. Cái hỏi ra thì ông nói là bây giờ con tôi nó lớn hết trơn rồi, vợ tôi chết rồi, thành ra bây giờ tôi cùng mình. Sáng nào tôi vô đây tôi nghe chim hót, tôi vô đây tôi đi bộ. Cái tuổi già của tôi là tuổi già cô đơn. Khi nào anh về già, anh hiểu thế nào là cái tuổi cô đơn của người già. Anh mới hiểu thế nào là cái sự ruồng bỏ của thế gian khi mình về già. Khi bạn còn trẻ, bạn làm việc, đời lôi kéo bạn, nó kính trọng bạn, nó tin tiêu bạn, nó thương bạn. Mà ở đến cái xứ này, trên xứ Mỹ, khi mà bạn từ già, bạn trở thành một cái vật mà nó chỉ giúp cho trong một lát. Mà anh có biết không, đợt nào anh già đi, anh sẽ hiểu. Anh vỗ, ông vỗ ba xương ấy, you got a long way to go man. Còn mất thì giờ là lắm, còn đường còn xa lắm bạn ạ. Vỗ ba xương nói vậy. đường còn xa lắm. Bạn phải học hỏi rất nhiều người. Ông già đó ông ơi, anh chưa già đâu, anh chưa già đâu để anh hiểu rằng thế nào là một cái cảm tự bị người khác bỏ rơi. Anh nằm bên lề của xã hội thì cũng giống như cái đại già bên Pháp vậy. Cái thằng nhỏ nó đánh đá, nó chơi, nó phá bà như vậy, không ai trợ tay. Vì sao? Những cái người già này là không có đáng nói nữa rồi, không có một cái gì để đáng trân trọng nữa rồi. Quý vị thấy, nếu quý vị ở một cái chỗ mà quý vị lớn tuổi, là quý vị là người già mà quý vị được thân bằng quyến thuộc anh em bà con thương quý vị rất là may mắn, quý vị có phước đấy. Có những người bạn của quý vị họ ở cái nơi rất là phương xa, họ cảm nhận cái sự cô đơn, sự lẻ loi. Mà người già ở phía Tây Phương là vậy. Đối với bạn trẻ, tôi khuyên, đây là lời của Thượng sư Ujjotika, các bạn nên chịu khó tìm tòi học hỏi. Tuổi các bạn còn non, có nhiều điều cần phải học thêm nữa. Lớn hơn một chút sẽ còn nhiều chuyện khác để học. Tới trung niên hay lão niên càng phải học hỏi nhiều nữa, cho đến khi bạn cúc hơi thở cuối cùng. Đây là cái lời nhắn nhủ của Ngài Ujjotika đối với người trẻ. Trong giai đoạn nào trong cuộc đời của bạn, bạn phải học hỏi hết. Và Ngài nói ngay cả khi tôi thế này, bây giờ tôi cũng mong rằng tôi sống, tôi sống cho tới phút cuối cùng, trước khi tôi chết. Và tôi mong rằng tôi muốn biết rằng trước khi tôi chết tôi cảm nhận được cái chuyện gì. Và Ngài giải thích một lần ở trong một cái bài tựa đề, có một cái bài pháp tựa đề là cô đơn bị tổ đông người, kể cho nghe một cái kinh nghiệm của Ngài liên quan tới sự chết. Nó rất là cảm động. Rất mới gần đây thôi, tôi đau rất là nặng. Tôi đau nặng đến độ mà người là tôi mở miệng ra nữa. Cơ thể tôi quá đau, đau khổ. Nhất bên này nó đau, nhất bên kia nó đau. Hạ miệng ra, uống nước, uống cũng nổi nữa. Xương trong này làm như nó gãy hết. Hàm răng làm như mở ra nổi nữa. Mở miệng ra ai một lời nữa, khác quá mà xin người ta muốn đứa còn bợ nhiều ra cũng khổ nữa. Và ngồi đây rằng khi mà tôi đau như vậy, tôi nằm đó xung quanh tôi không biết bao nhiêu người họ chăm sóc tôi, về mà có ai biết rằng tôi đau khủng khiếp không? Không ai biết hết. Và khi mà tôi đau như vậy, cái tâm tôi nó khắc khoải, tâm tôi nó mong đợi, mong chờ tại sao bác sĩ không lo cho mình, không ai hỏi han gì mình hết trơn. Mà bởi vì sao mình đau quá làm sao mình biết cái gì? Nó ai hỏi an mình hết, bác sĩ ở đâu mà không săn sóc cho mình, sao mình đau quá như thế này. Nhưng Ngài nói khi mà tâm của Ngài nó khắc khoải, nó trăn trở như vậy thì Ngài thấy nó đau hết cả vị. Mà cho tới một lúc mà nó, tôi bắt đầu tôi buồn, tôi nhạt, tôi nói thôi mình sẽ chết, không có hy vọng sống nữa. Bởi vì lúc đó Ngài bị malaria, tức là bị sốt rét nặng nữa, nó dứt lên từng cơn rất là dữ. Ngài nói chắc là mình chết. Thật là khi mà tôi nghĩ rằng tôi sẽ chết, tôi cảm thấy tôi rất là khỏe. Lúc bây giờ tôi chỉ nằm, hơi thở của tôi. Tôi nhớ rằng bây giờ mình chết chỉ còn con đường duy nhất thôi, đó là mình phải thiền tập. Nhớ lại mình đã thiền cái gì. Nếu bắt lại hơi thở của mình, ghi nhận những cảm giác ở trong người, khi đau cảm giác như thế nào, rất khó chịu, biết tâm khó chịu, ghi nhận tâm khó chịu, cảm giác chỗ nào ghi nhận chỗ đó. Và Ngài nói tôi cứ tiếp tục làm như vậy. Trong khi tôi làm như vậy, tôi nhắc nhở tâm rằng tôi sẽ chết. Chỉ còn pháp bảo cứu tôi thôi, nghĩa là tôi phải bám cái chặt vào trong cái đề mục của tôi, hơi thở. Tôi bám chặt vào hơi thở, tôi bám chặt vào cảm thọ, tôi bám chặt vào cái tâm bức xúc của tôi, tâm suy nghĩ của tôi. Ngài nói tới một lúc nào đó tự nhiên tôi cảm nghe rất là thoải mái, bởi vì cái tâm mà bức xúc nó tự nhiên nó nhạt, tâm sân tôi mất, tâm xả tôi tới, tự nhiên tôi cảm thấy rất là khỏe. Và là Ngài nói lúc bây giờ với xuyên qua một cái kinh nghiệm mà đau khổ như vậy, bây giờ tôi mới hiểu trong cái bài giảng nói, trời ơi tôi hiểu cái câu Phật nói hãy để cho thân này đau, đừng để cho tâm này đau. Phải đợi đến lúc mà tôi gần chết, tôi nằm trên cái giường mình cô đơn mình, xung quanh tôi biết bao nhiêu người, không ai giúp tôi được hết. Lúc bây giờ tôi mới hiểu cái câu Đức Phật nói: hãy để cho thân này đau, đừng để cho tâm đau. Khi mà quý vị thiền tập rồi, quý vị không cần tới cái thân này nữa, quý vị giữ cái tâm của quý vị. Và Ngài nói tôi hiểu cái câu Phật nói quá trời, quá tâm 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 sâu. Ngày nào còn sống còn có nhiều chuyện phải học, đừng vội vã đố ô cái miệng nói rằng tôi đã học quá nhiều, tôi đã học quá đủ, chắc trong đầu tôi đã có hai màu, tôi đã biết quá nhiều trong cuộc đời. Đó là lời của Ngài Usutika khuyên chúng ta lúc nào phải học hỏi hết, đừng có nghĩ rằng mình học được, đừng có nghĩ rằng là mình đã biết quá nhiều. Bởi vì cuộc đời này sẽ mở ra cho mình những cái giai đoạn khác nhau, và mỗi lần một cái chặng ở trong cuộc đời là một cái bài học rất là quý báu. Năm 1999 có một cái vị hành giả qua bên Miến Điện. Cô này có đến gặp Ngài Hòa Thượng Sư Minh, lúc bây giờ là sư cụ đó, còn sống. Nhưng hỏi sư cụ một câu như thế này: và bạch Ngài đó, chúng con là những người tại gia cư sĩ, chúng con tu hành nó vào cái lúc mà gần lớn tuổi như thế này mới tu, mới biết hành thiền, mới biết tu niệm. Còn như Ngài á, là cái một người, một vị sư phải xuất gia từ nhỏ, Ngài gặp Ngài Ma Chi rất là sớm, Ngài hành thiền trở thành thiền sư, và cho tới bây giờ thì cái tuổi đời của Ngài rất cao như vậy thì biết là bao nhiêu năm tu niệm. Giờ thưa Ngài thì bây giờ Ngài có còn tu được không? Chúng con thì tu rồi, đúng rồi, nhưng mà Ngài không biết làm sao Ngài còn tu không? Ngài thường sư Sư Minh trả lời nói: cô ơi, Phật cũng còn tu mà sư. Sư tu chứ, không phải cá nhân sư tu đâu, mà Phật á, Ngài thành đạo rồi mà Ngài còn tu đấy. Và lúc bây giờ Ngài giải thích cái hồng ân, hồng ân Upanayiko. Pháp bảo có một cái hồng ân có tên là Upanayiko, là cái tâm hướng thượng, tâm đi lên. Thì Ngài nói rằng nó tương tự, cái thần danh nó tương tự giống như một cái người mà có được cái một bùa hộ mình. Ví dụ chẳng hạn như quý vị đem một cái tượng Phật, hay là quý vị đem một cái răng nanh, bất cứ một cái gì đó, mà cái này là cái bùa hộ mình của quý vị. Quý vị đeo có trong thân người như vậy, hay quý vị biết rằng là hiện mà nhặt cái này ra thế nào cũng bị cái chuyện mà tai nạn, hay những cái chuyện mà có thể sắm chết. Bất cứ đi đâu bạn nhớ đem theo. Thì khi mà bạn đem theo như vậy rồi đó, thì bạn cảm thấy có một cái sự bảo vệ, bạn hết sợ hãi. Như thế nào cái người tu niệm cũng vậy. Đó là lời của Ngài Hòa Thượng Sư Minh. Cái người tu niệm thấy cái sự lợi ích của pháp hành, thấy cái sự lợi ích của chánh niệm, vì ấy không bao giờ buông bỏ. Bất cứ lúc nào cũng duy trì chánh niệm, bất cứ lúc nào cũng tu. Để buông ra là như là cái người mà buông cái bùa hộ mình, nó sẽ bị tai hại. Đó là lý do tại sao mà hồi nãy cô hỏi rằng sư còn tu hay không. Sư trả lời sư không phải tu. Sư phải tu là sao? Sư phải giữ tâm niệm, bất cứ tâm niệm lúc nào. Và ngay cả khi mà Đức Phật, mà sau khi mà Ngài thành đạo, Ngài thành Phật còn thực hành cái phương pháp tu niệm xứ. Bởi vì sao? Đức Phật kính trọng pháp bảo mà. Vì vậy quý vị thấy bất cứ ở trong lĩnh vực nào, cuộc đời mình học rất nhiều, trong khi tu cũng vậy, mình phải tu rất nhiều. Chứ không phải là mình tu 5 năm, 10 năm là một khóa thiền, hai khóa thiền, mà mình tu suốt đời. Vì cái đường đi của mình nó rất là xa. Vì vậy tại sao mà Ngài Thượng Sư Ujjotika dặn mình ấy, đừng có nghĩ rằng mình thỏa mãn, rằng là mình đã học đủ rồi, mình đã biết đủ rồi, mà phải nhớ rằng mình còn học hỏi rất là nhiều nữa. Nhiều lần cái vị thầy ở bên Miến Điện á, sư thầy sư Uttaniya đó, tức là Ujin đó, ông hay nhắc nhở các vị hành giả. Ông nói quý vị đến từ rất là xa, quý vị từ Việt Nam tới, quý vị từ Mỹ tới, quý vị từ Âu Châu tới, quý vị bỏ hết sau lưng chùa chiền nhà cửa, những người yêu thương để quý vị lại để tu niệm. Quý vị phải nhớ một điều rằng là phải cố gắng, cố gắng tu niệm để mà mình thấy rằng là cái sự đi tới trong thiền của mình nó có cái sự lợi ích nào đó, mình đã học hỏi được cái gì ở trong thiền để rồi mình đem về nhà mình rồi mình thực tập. Đừng có lãng phí cái thời giờ trong khi mà quý vị ở tại tu viện này. Và quý vị phải nhớ, khi mà quý vị về tới tu viện của quý vị, khi quý vị về tới nhà của quý vị, khi quý vị về tới cái trú xứ của quý vị, đừng có bao giờ nghĩ rằng mình đã học được. Ở đây chỉ là mới là quân trường thôi. Khi mà quý vị trở về chiến trường đấy, một người lính trước khi mà ra chiến trận, ra đánh giặc ngoài chiến trường là phải được huấn luyện ở trong quân trường rồi mới ra ngoài chiến trường. Thì quân trường á chỉ đổ mồ hôi thôi, mà chiến trường là đổ máu đấy. Thành ra quý vị phải cẩn thận khi về, nhớ gì tâm niệm, phải nhắc nhở tâm mình rằng đó, mình học mình biết một điều rồi, còn 99 điều khác là mình chưa biết. Mình đừng có nghĩ rằng mình đi miếng địa, nghĩ rằng mình biết đi học với vị thiền sư này, vị thiền sư kia, mình được có dịp là có cái cơ hội hơn người khác để đi ngoài quốc học hỏi, là nghĩa là mình biết, là mình biết rất là nhiều, rồi mình về mình bô bô mình nói chuyện này chuyện kia. Hãy nhớ như vậy, mình học chưa có đủ đâu. Chính cá nhân tôi cũng thấy như vậy. Cái gì mà tôi nói cho quý vị, tôi biết có mấy một à, còn 99 điều khác là tôi chưa biết. Và ông nói khi mà tôi hiểu như vậy rồi, tôi cảm thấy rất là thoải mái. Như quý vị đến đây và quý vị hỏi tôi rằng có cái chuyện này chuyện kia, có cái gì tôi biết tôi nói, mà tôi không biết tôi trả lời với quý vị rằng tôi không biết. Bởi vì sao? Tôi biết có một điều thôi, còn 99 điều khác nữa thì chưa có biết. Và có một cái câu nói rất là hay: quý vị, chúng ta có thể biết rất nhiều, chúng ta có thể biết ít, chúng ta có thể biết nhiều, mà không bao giờ chúng ta biết đủ. Biết ít, biết nhiều mà biết đủ là không đấy. Quý vị có thể biết rất là nhiều chuyện, nhưng mà khi một người khác hỏi một câu chuyện mà quý vị chưa học là quý vị không biết rồi. Do đó mình đừng có vội vã, mình nói là mình học đủ, mình biết đủ. Bởi vì cái đó là cái tâm ngã mà thầy nhắc như vậy. Mình mới học một chút, mình tự mình giỏi. Mình mới biết có một chút thôi mà mình đã tự mình giỏi. Thì cái tự mình giỏi đó là cái tâm ngã mà nó sẽ lôi cái sự biết mình xuống. Biết là trí tuệ. Mình nghĩ rằng mình biết đủ rồi, mình giỏi rồi là cái tâm ngã mà. Mà hệ mà trí tuệ nó đi lên mà ngã mà nó chạy theo, nó chụp, nó sẽ lôi trí tuệ xuống. Vậy là sao? Vậy là cái sự tu niệm mình sẽ cục lùi. Phật cao một thước là ma cao một trường, ta nói vậy. Vậy là mình học được một điều là phiền não nó chạy theo mình, bụi cây mình giật mình xuống. Do đó cái người mà tu niệm nhiều đó, cái người ít nói sợ lắm. Sợ không phải là sợ gì, sợ cái chuyện mình nói chưa chắc là đúng rồi, cái kinh nghiệm của mình đã rốt ráo đâu. Thành ra nhiều lần sư về đây, sư thưa với quý vị rằng sư nói sư tới đây với quý vị không phải là sư là thầy quý vị đâu, sư chỉ chia sẻ với quý vị mà thôi, chia sẻ những cái gì mà sư biết. Quý vị nghĩ rằng là sư là cái người mà nhún nhường hay là khiêm tốn mắng phai, đúng thật như vậy. Có những cái mà quý vị nói sư không biết, có những cái kinh nghiệm mà quý vị trình bày cho sư, sư cũng nộp vào ra. Lúc bây giờ sư chỉ im lặng và ghi nhận mà thôi, rồi một cách âm thầm sư trải qua những điều sinh hoạt của thầy của sư. Lúc bây giờ ông nhéo lỗ tai sư, ông nói xong mà sư ngu như vậy, cái này nó thuộc về cái này, cái này cái này cái này đó, mà bởi vì người ta trình bày với cái khía cạnh khác nhau cho nó mà sư cũng có hiểu. Thì thôi thì mình chịu ngu thôi chứ biết sao bây giờ. Nhiều lắm, sư gặp rất là nhiều trường hợp đấy. Bây giờ tới câu thứ sáu, câu này cũng rất là hay nữa. Câu thứ năm dạy mình rằng là học hoài không bao giờ ngừng, bất cứ giai đoạn nào trong cuộc đời mình cũng học hết, học không ngừng hết. Và cái câu kế nói rằng đằng kia chẳng hơn gì đằng này. Đằng kia kìa, mình dòm đằng kia không ạ? Và mình cứ nghĩ rằng đằng kia thì nó hơn đằng này, mà thật ra đằng kia không hơn gì đằng này. Chúng ta luôn luôn mong đợi, chúng ta luôn luôn mong cầu. Chúng ta mong cầu chi? Chúng ta mong cầu một cái gì xảy ra trong tương lai mà chúng ta quên rằng phút giây trong hiện tại là quý báu mà chúng ta cần phải sống. Cái tâm của chúng ta là tâm mong chờ, mong đợi là bình của hành giả. Nên mới tu chút à, mình lên họa sư ra mà tu lâu mà chưa có tiến bộ gì hết trơn. Tu thế nào mà tu lâu? Ông thầy sư bên biên điểm ngay hỏi bằng nói thế nào là tu lâu, nói cho tôi nghe được. Thì tôi qua đây cả mùa hạ từ đầu giờ tới tôi cũng 2-3 tháng rồi. Ông thầy nói có những người ta tu 20-30 năm rồi mà ta cũng chưa có được cái gì hết. Sư có 2-3 tháng mà nói cái gì? Đây là cái chuyện của sư. Có một lần sư qua bên Miến Điện năm ngoái đó, có một vị sư, ngài này là người Khmer. Ông qua bên Miến Điện á, vừa mùa nhập hạ rồi đó. Ông đi với sư là lúc đó là qua đầu mùa hạ, và ở bên đó cho đến bây giờ chưa có về. Thì sư này á, tới khoảng tháng năm ngoái là tháng 8, tháng 9, gần tháng 10 đó, khoảng chừng còn tháng nữa là ra hạ đó. Thì trong khi mà sư đang đánh răng á, ở trong thiền viện đó, sư ăn cơm về, ăn bữa trưa xong rồi đồ ngọt xong về đó, thì sư đứng trà răng, sư đứng bên cạnh. Trong khi đang trà răng, tự nhiên sư đang bước lên, nhìn sư mà nói rằng sư có nghe cái con chim gì đó kêu không? Sư có nghe gì đâu. Ông trà răng, sư trà răng mà đâu có nghe gì. Ông nói có một con chim nó kêu đó. Sư nói chim kêu thì tôi cũng nghe chim kêu, mà tôi nghe nhiều chim sẻ. Ông nói không, có một cái con chim mà ngoài dưới xứ tôi ăn chiên giang, ăn giang gì đó, hồi nãy con chim mà nó kêu á là một tháng nữa sẽ ra hạ, còn một tháng nữa, còn một tháng nữa sẽ ra. Đúng như vậy, kiểm soát lại, mình kiểm tra trở lại là mình thấy còn một tháng, đúng một tháng nữa ra hạ. Thế mà tôi mới nghe chim kêu đó. Sư giọt, sư nói trời đất ơi, tôi qua đây với sư về là 2 tháng rồi, mà trước khi tôi đi thì tôi mong rằng là có cơ hội qua bên này tu niệm 1 năm rồi tôi trở về tôi đi dài. Mà bây giờ tôi qua 2 tháng rồi mà tôi thấy tôi không biết gì hết. 2 tháng rồi, tôi qua tới 2 tháng rồi tôi chưa biết gì hết trơn. Thì sư trả lời với sư đó, sư nói sư mới qua có 2 tháng à, còn năm nay năm nữa, năm này là năm 2004 này. Tôi bắt đầu hành thiền từ tháng 7 năm 1984, thì sư tính được mấy năm rồi, 20 năm rồi. Mà tôi cũng cảm tưởng như sư, tôi cũng chẳng biết gì hết. Biết gì đâu. Nên biết, bởi vì nếu đã biết thì tôi học chi nữa. Tự như sư thế thôi. Thành ra sư vỗ vai ông, tôi nói đường còn dài lắm, từ từ rồi mình đi, gấp gáp làm chi. 2 tháng, 3 tháng, 5 tháng, cứ cặp một đời của mình mà. Nhưng mà sư cũng dám dạy nhiều về cái điều đó là bởi vì ngài lớn hạ ông sư. Nhưng mà ông thầy đó, ông hay nói cho vô cùng, nói quý vị đừng có vội vã trong cuộc đời quý vị. Quý vị tinh tấn, quý vị tu niệm, nhưng mà phải nhớ rằng con đường đi rất là dài, xa xôi cách trở ghê lắm. Mà dài là tại sao mà dài? Là vì tâm mình, cái phiền não trong tâm mình. Đó hồi như hồi nãy chưa nói, quý vị mới kinh nghiệm có một chút rồi, tự nhiên quý vị bắt đầu tâm ngã mạn sanh khởi của quý vị. Nói quý vị đã kinh nghiệm rất là nhiều, tu rất là tốt, tôi gặp các thiền sư các ngài thèm quá xa trời đấy. Mà khi mà quý vị nói như vậy, tâm ngã mạn, cái tâm ngã mạn nó lôi cái sự thực tập quý vị xuống, nó làm cho trầm lại. Và cứ như vậy, và ngay cả khi mà quý vị thực tập, mà quý vị mà kinh nghiệm mà thật sự rồi đó, xin nghe ông thầy cũng kể nói, khi mà quý vị mà kinh nghiệm thật sự đó, nghĩa là quý vị ngồi và quý vị hành thiền và quý vị có thể kinh nghiệm thật và quý vị kinh nghiệm giả. Thế nào là dạ mà thế nào là thật? Dạ là sao? Cái tâm quý vị nó tạo ra. Ví dụ chẳng hạn như quý vị đi nghe một bài pháp nói về Niết Bàn chẳng hạn, thì nói rằng khi mà kinh nghiệm Niết Bàn thì hành giả cái trạng thái tâm của hành giả như vậy, như vậy, như vậy. Thế là quý vị ngồi tưởng tượng và quý vị trở lại, thì thực sự quý vị nói tôi còn kinh nghiệm Niết Bàn rồi. Mình nói rất là đúng, bởi vì ông tạo hôn nói thế nào, trong bài pháp nói thế nào, mình nói là y bon. Nhưng mà ông nói những người này vậy là Niết Bàn giả đó, không phải Niết Bàn thiệt đâu. Là bởi vì sao? Tâm nó tạo, tâm nó suy nghĩ về Niết Bàn, do đó nó ngồi nó cảm thấy Niết Bàn. Một cái ví dụ như thế này là quý vị thấy này. Có nhiều người họ đi qua Miến Điện á, nhìn Miến Điện á, họ tu và họ thấy Phật rất là nhiều. Ví dụ như có một cái bà đó, bà thấy Phật Quán Thế Âm, bà lên đề tạo. mà người muốn điền mà tóc cào, bà nói bà ngồi và bà thấy thật quán khen. Hiện thầy ngoại thì cái bà thấy thật quán khen là thấy như thế nào? Thì bà thấy, bà nói là tôi thấy một cái người đàn bà đứng trước mặt tôi mặc một cái áo trắng, cầm một cái tịnh bình, bên cạnh có cái thằng chuột đồng, bà đang rót chế nước, trong cái nước là nước gì đó, nước thánh, nước nước cam lộ. Thì ông thầy nói bà diễn tả y hệt mấy cái trên tàu. Và vì sao bà kéo cái trên tàu quán theo ông rồi đức quan tâm như thế nào, bà ngồi thường bà thấy y hệt như vậy. Thì đó là một cái trường hợp mà gọi là kinh nghiệm giả đó quý vị. Bây giờ kinh nghiệm thiệt là như thế nào? Khi mà quý vị mà kinh nghiệm thiệt á, theo lời vị thần sư nói, trong vị sư nói thì ngài nói là khi mà quý vị kinh nghiệm, quý vị thấy là quý vị không có suy nghĩ chút nào hết, hoàn toàn tâm không có suy nghĩ. Và khi mà quý vị kinh nghiệm thật rồi đó, lúc bây giờ trí tuệ nó bật ra cho quý vị thấy rằng cái này là thiệt, đúng thiệt, không phải giả nữa. Từ quý vị xác nhận lại là đúng thiệt. Mà ông nói ngay cả lúc bây giờ đó, cái chuyện mà quý vị nói là tôi biết là đúng rồi đấy, thì thế là bắt đầu từ giờ đó tâm bắt đầu suy nghĩ đúng rồi, cái này là đúng quá, Đức Phật dạy trong kinh là vô thường khổ vô ngã, bây giờ đây là mình kinh nghiệm đúng thật rồi, là vô thường đúng thiệt, chúng ta ra. Mà khi quý vị nghĩ như vậy là sao, kinh nghiệm của quý vị nó tụt xuống, mất tâm niệm rồi, suy nghĩ quá trời quá đất. Thì kinh nghiệm, cái tâm niệm nó cần phải được dung đồi, nó tiếp tục nữa để nó kinh nghiệm sang nữa, mà tâm niệm nó suy nghĩ lôi cái kinh nghiệm nó xuống là một dạng ha. Lấy như cái gì, chẳng hạn như khi mình kinh nghiệm được vô thường đi, như vậy thì quý vị được 100 điểm, mà quý vị ngồi đó quý vị suy nghĩ, quý vị mất hết 20 rồi, còn có 80. Suy nghĩ cho đã xong rồi bây giờ nói sao? Phải đi gặp thầy bằng nhờ cách tự mình tìm cho ngài biết là mình đã kinh nghiệm như vậy. Ô thôi chạy đầu này đầu kia, tới giờ cái trình pháp người ta đặt kêu đã đóng cửa rồi mà cũng gõ cửa âm âm cho được, xin vô cho cái tính, cho xin tình với thầy, nói lập bập bật hết 20 nữa, còn có 60 quả. Khi kinh nghiệm, khi mà hoài ông thầy xong rồi đó, ông thầy cũng trả lời đó, ông khuyên là đừng có suy nghĩ nữa, tức quá, trời ơi, kinh nghiệm đúng sao mà thầy nói như vậy, bật thêm 30 nữa, 100 nó còn có 30, thì quý vị không còn cái 30 này nữa, ít làm gì không? Bắt đầu đi ra nói, chà, các cái người thực sinh là bắt đầu chia sẻ để tôi nhặt cái, thôi nói có 3-4 tiếng đồng hồ là chắc lớp chắc quốc tỉnh trăm phần trăm, nó lùi còn zero, chia từ cắt từ xuống hết trơn. Mà ai làm cái chuyện này? Do mình không. Do đó khi mà quý vị tu, quý vị nó thấm thiết cái chuyện Phật ca một thức cùng ma ca một trường. Vì đấy, khi mình kinh nghiệm thật sự thế này, cái tâm mình nó cũng bày rẽ làm chuyện là cho mình tuột xuống. Và nó là khoan nói cái chuyện là bữa nào mình đi về thiền viện Phước Sơn, mình gặp người này người kia là mình phải chia sẻ, mình nói cho họ biết rằng là mình kinh nghiệm như thế nào, và được ông thầy cũng khen. Ông thầy nói tôi đâu có khen ai, tôi không khen quý vị. Nhớ như vậy, khi mà quý vị kinh nghiệm tốt, tôi nói rằng chánh niệm của quý vị tốt, tôi nói rằng chánh định của quý vị tốt, tôi nói rằng cái kinh nghiệm là hay, và tôi không khen ông A, ông B, bà B, bà C là tốt. Mà quý vị đi về Việt Nam, quý vị cứ bộ ngực tôi tốt, ông thầy ông nói tôi ngon, tôi tốt, tôi tự giỏi. Và quý vị biết cái gì thường xuyên nói sao? Ngày hôm nay tôi thấy quý vị như vậy, tôi cũng thông cảm cho quý vị. Bởi vì hồi xưa tôi cũng là như thế. Hồi xưa là tôi kinh nghiệm mà kinh nghiệm người chờ đó, tôi bán người chờ đó, tôi kinh nghiệm Phật pháp người chờ đó. Ngài thường xuyên nói với tôi vậy. Thật ra khi mà tôi kinh nghiệm được một cái gì là tôi mau lấy cái xe đạp gần cả 8-9 cây số đi vào gặp cho được ngài thường xuyên để mà trình bày kinh nghiệm của ngài. Mà khi mà tôi vô tới nơi mà tôi thấy mà ngài mà đang tiếp khách được, khi mà tôi đạp xe vào mà tôi nghe mà tôi thấy mà ngài đang tiếp khách là tôi nổi sân, tôi bực vô cùng trời đó. Tại sao cái người này tới được lúc mà ta đã muốn tình pháp mà bộ nói cái gì cái tào lao tư bê rồi, thôi thì dân cái gì dân đài mà đi ra cho rồi để có gì vậy, hối hả? chúng ta không hết giờ rồi ha. Và xin hẹn quý vị là ngày mai Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta tiếp tục cái bài giảng cái này. Hôm nay chúng ta tiếp tục cái bài giảng cuộc đời là một trường học của ngài Thiền sư Ujjotika. Trong đó Thiền sư dạy một cái bài thơ đạo có tựa đề là Lúc Làm Người. Và chúng ta đã nghe ngài giảng đến câu thứ 5. Tối hôm nay sư xin tiếp tục câu thứ 6. Câu thứ 6 nói rằng đằng kia cũng chẳng hơn gì đằng này. Khi quý vị nghe cái câu chữ đằng kia và đằng này thì cái gì nó xảy ra trong nghĩa, cái ý nghĩa nào nó xảy ra trong tâm của chúng ta? Đó là một sự so sánh. Nào thầy sư nói chúng ta luôn luôn mong đợi, mong cầu một cái gì xảy ra trong tương lai mà không bao giờ biết sống trong phút giây hiện tại. Và cái sự mong đợi, mong chờ là bình của hành giả. Hành giả luôn luôn mong chờ, mong đợi. Và cái sự mong chờ, mong đợi nó sẽ rất là nhiều khi mà hành giả mà tiến bộ. Hãy tươi mà tích cực là mong chờ, mong đợi. Đó là cái bình của hành giả. Vì chúng ta mong chờ, mong đợi do đó mà đôi khi chúng ta cảm thấy rất là thất vọng. Thì để đạt thích cái điểm này, sư xin lấy cho quý vị nghe một cái câu chuyện. Đây là một cái câu chuyện thực ra là dựa vào những cái sự kiện thực tế, nhưng mà sư có đôi chút. Cách đây vài năm, ngài Hòa Thượng Thiền sư Uttamita có ra một cái cuốn sách có tên là Ngay Trong Kiếp Sống Này. Thì khi mà ngài dùng cái tựa đề Ngay Trong Kiếp Sống Này thì ý của ngài muốn nói rằng là nếu mà chúng ta nỗ lực tu niệm và ba la mật của chúng ta đầy đủ thì chúng ta cũng có thể kinh nghiệm được Phật pháp ngay trong cái kiếp sống này. Có hai cái chuyện chúng ta cần phải hiểu cho thật rõ khi ngài thường sử dụng chữ ngay trong kiếp sống này. Và cái chữ thứ hai là kinh nghiệm Phật pháp theo ý của sư. Thứ nhất, trong kinh Đức Phật cũng có nói là nếu mà chúng ta tu niệm, chúng ta có thể đắc đạo quả, thực hành thiền tứ niệm xứ, chúng ta có thể kinh nghiệm Phật pháp, đắc đạo quả trong 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Thì quý vị thấy ngài thiền sư Uttamita không có nói gì khác hơn lời Đức Phật. Ngài nói ngay trong kiếp sống này, thì một kiếp sống thì quý vị thấy cũng rất là dài, đôi khi cả 60-70 năm. Điểm thứ nhất. Thứ hai nữa, khi ngài dùng chữ kinh nghiệm Phật pháp, kinh nghiệm Phật pháp nghĩa là sao? Nghĩa là không phải là đắc đạo quả. Vậy mà đôi khi có nhiều hành giả đọc cái câu, đọc cái cuốn sách này, thấy ngài khuyến khích mình tu niệm, các vị đã nghĩ rằng nếu mà thực hành những gì, những lời gì mà ngài nói ở trong cuốn sách đó sẽ kinh nghiệm, sẽ đắc đạo quả ngay trong kiếp sống này. Vì vậy tu mà cứ nghĩ tới đắc đạo quả ngay trong kiếp sống này, đó là cái tâm trạng của một cái hành giả mà sau này sư gặp anh đã trình bày với sư. Anh nói thưa sư, khi mà con đọc cuốn sách đó con rất là thích, con cảm nghe cái đức tin của con rất là tăng, rất là mạnh, và con ráng con làm sao để tu niệm cho đúng điểm mà đắc đạo quả trong kiếp sống này. Và khi mà anh không có đắc đạo quả trong 1 năm, 2 năm, 3 năm, anh bắt đầu chán nản. Và cái người vợ của anh nói với sư là khi mà anh đọc xong cuốn sách đó là anh thực tập thiền ngày và đêm, cứ theo cuốn sách tập thôi, bỏ công, không phải bỏ công ăn việc làm, đi làm về là xoay vô tập thiền, đi hết qua thiền này qua thiền kia, mà nó cứ mong chứ đắc đạo quả. Bởi vì ngài thiền sư nói đắc đạo quả trong kiếp sống này, thành ra cái cuộc sống nó trở thành cái mừng xa lạ với gia đình, với vợ con. Có những cái bộ phận mà anh phải làm anh quên, bởi vì anh thích đắc đạo quả quá. Tu mà nó mong đợi, cái tâm nó mong chờ mong đợi, và thì nói trời khổ quá sư ạ. Đến khi gặp sư nói đắc đạo quả là ngay trong kiếp sống này là anh kinh nghiệm Phật pháp thôi, mà kinh nghiệm Phật pháp là có thể kinh nghiệm nhiều thứ, chứ phải đợi phải đắc đạo quả. Sư lấy một ví dụ, một vị hành giả hỏi sư thế nào là pháp bảo, thế nào là kinh nghiệm pháp bảo. Trong khi quý vị ngồi thiền, tâm của quý vị suy nghĩ, suy nghĩ là bình của hành giả. Chúng ta ngồi thiền chúng ta suy nghĩ rất là nhiều. Đôi khi mình sinh hoạt suốt ngày từ sáng tới tối, tâm mình nó nghĩ, nghĩ cái gì? Nó nghĩ quá khứ, nó nghĩ tương lai, nó nghĩ quá khứ với tương lai. Và trong khi mình ngồi thiền, tâm mình nó tiếp tục suy nghĩ. Mình suy nghĩ cho tới một mức độ nào đó, đó thì cái phương pháp tập là sao? Nó suy nghĩ, mình duy trì chánh niệm. Nó suy nghĩ, tâm suy nghĩ, mình duy trì chánh niệm. Và mình đem trở lại cái đề mục của mình là hơi thở chẳng hạn. Cho tới một lúc nào đó tự nhiên hành giả nó bật sáng trong tâm ra một cái suy nghĩ là suy nghĩ là từ nó thôi. Mình không có chủ trương kiểm soát nào được. Trong cái suy nghĩ nó có tác ý, quý vị muốn suy nghĩ. Ngay cái chuyện mà quý vị buồn, quý vị cũng muốn suy nghĩ nữa. Để khi mình khám phá ra rằng té ra có cái tác ý đâu đó, thì tự nhiên tâm suy nghĩ. Ở tác ý tâm suy nghĩ, thì quý vị thấy hiểu cái gì? Quý vị hiểu rằng cái này là vô ngã, quý vị làm chủ cũng được. Do đó cái thái độ của hành giả đối với sự suy nghĩ là sao? Rất là thoải mái, chấp nhận, đồng thời duy trì chánh niệm. Thì đó là pháp đạo. Và suy nghĩ rằng đôi khi không cần chỉ cả cuộc đời này, mà đôi khi quý vị tập thiền trong một năm, một tuần, 10 ngày hay là một tháng, đôi khi quý vị kinh nghiệm được cái sự vô ngã này. Hay là đôi khi quý vị tập một thời gian, quý vị thấy không có ta ở đây ngay, tất cả những trạng thái tâm nó sinh khởi và hoại diệt. Ví dụ như trường hợp của một vị hành giả nữ, tôi nói với sư là nghĩ suy nghĩ về những cái lỗi lầm mà mình đã làm trong quá khứ với người bạn, mình sẽ thấy rằng những cái ủng ức, cái đau khổ nó cứ lặp lại nhiều lần, cứ suy nghĩ hoài và nó đau khổ hoài. Cho tới một lúc nào đó mình hiểu rằng cái này là tâm, này tâm suy nghĩ mà thôi. Từ cái suy nghĩ nó đưa tới sự xúc động, không có tôi ta trong này. Cái đó là pháp đạo. Vậy thì là quý vị có thể kinh nghiệm rất nhiều về pháp đạo, chứ không đợi phải thăng kiếp sống này. Và còn khi mà nói tới kinh nghiệm mà gọi là đắc đạo quả hay là bắt các tầng thánh thì là cái chuyện khác ạ. Và cái chuyện này thì tùy thuộc rất nhiều vào ba la mật, mình không biết. Do đó hành giả, tâm hành giả cứ muốn và muốn mong đợi, mà khi mà mong đợi thì nó không tiến bộ chắc chắn như vậy. Thì xin mời quý vị nghe một vài cái kinh nghiệm liên quan tới vấn đề mà tu hành mà mong đợi, mà các vị hành giả trình pháp ở bên thánh điện. Đây là cái câu trình bày của vị hành giả thưa với thiền sư. Dạ thưa sư, cái vị hành giả nói rằng là trong khi thiền tập ấy, hành giả mong kinh nghiệm được đạo quả. Thì bây giờ vị thiền sư trả lời: trong khi thiền tập, hành giả đừng bao giờ có ý nghĩ mong mỏi hối hạ kinh nghiệm một điều gì ngay cả kinh nghiệm đạo và quả. Đó là một chướng ngại cho sự thực tập. Hành giả chỉ thỏa thích thú với những gì đang xảy ra trong hiện tại. Và nếu hành giả biết sống trong hiện tại, hành giả sẽ tiến bộ mà không cần mong cầu một điều gì hết. Hòa thượng Sứa Minh thường nhắc nhở các hành giả: chúng ta không cần phải biết mình đang ở đâu, ở đằng nào, hay mong đợi mình sẽ tới một giai đoạn nào trong sự thiền tập của chúng ta. Là họ thường nhắc vậy đó. Khi mà quý vị tập, quý vị đừng nghĩ rằng quý vị đang ở đâu, quý vị ở giai đoạn nào trong sự thiền tập, hay là quý vị sẽ đi đến cái giai đoạn nào, tiến bộ ở chỗ nào trong cái sự thực tập. Không cần mong đợi cái chuyện đó. Khi hành giả duy trì chánh niệm, tâm hành giả hiện tại, sống hiện tại bây giờ đây, và khi mà hành giả đang sống ở trong hiện tại, có chánh niệm và sống trong hiện tại, tâm rất là trong sạch, không có phiền não. Và khi không có phiền não, tâm của hành giả sẽ sáng suốt, hành giả sẽ giải thoát ngay khổ ngay trong phút giây này. Thì hòa thượng nói như vậy là đúng rồi. Khi quý vị duy trì chánh niệm thì tâm quý vị không bị phiền não. Thì có chánh niệm thì tự nhiên phiền não không có. Một trong hai cái này nó phải là có mặt mà thôi. Thì phiền, thì chánh niệm có thì không có phiền não, mà có phiền não thì không có chánh niệm. Khi hành giả không cần biết mình ở giai đoạn nào trong sự thực tập, mà chỉ biết duy trì chánh niệm, sống trong hiện tại, thì lúc bây giờ tâm của hành giả rất là sáng suốt. Và khi mà tâm hành giả sáng suốt, tâm hành giả không có phiền não, hành giả sẽ kinh đạt ở trong pháp đạo ngay từ giờ phút này rồi, mà còn mong đợi cái gì nữa? Không có gì phải mong đợi hết. Vai trò của người dạy đạo Đây là vị thiền sư nói. Vai trò của vị già đạo, tức là của chúng tôi, là chỉ cho quý vị cách thức thực tập đạt được cái gì. Đó là kết quả của chuyện này do ở quý vị. Như một người có thể cho quý vị thực phẩm nhưng không thể ăn dùm cho quý vị được. Điểm quan trọng tôi xin nhắc lại nhiều lần đối với các hành giả là quý vị thích thú trong cái sự thực tập của quý vị. Cá nhân tôi, đây là ông thầy nói, cá nhân tôi ý thức, tôi nhận biết rằng sự chánh niệm mang lại cho tôi rất nhiều lợi lạc, nên chỉ biết duy trì chánh niệm mà không mong đợi một cái gì khác. Khi tâm có chánh niệm, tâm không bị phiền não xen vào quậy phá, làm cho mình bức xúc đau khổ. Hiện giờ phút nào mà mình có chánh niệm thì phiền não nó không có mặt, mà phiền não không có mặt thì mình không cảm nghe bức xúc đau khổ. Đó là cái sự lợi lạc nó đem lại do cái sự thực tập. Do đó mỗi khi mà quý vị ngồi, quý vị niệm, quý vị ghi nhận hơi thở của quý vị đã có chánh niệm. Trong cái bước đi của quý vị ghi nhận cái bước đi, quý vị có chánh niệm. Như vậy là quý vị có được cái hạnh phúc trong hiện tại bây giờ này. Quý vị đừng có mong cầu chi nữa. Và khi mà tâm của quý vị nó tiếp tục như vậy, chánh niệm ngoài như vậy, nó sẽ trong sáng, nó sẽ có phiền não quay phát, từ những trí tuệ nó sinh khởi cho quý vị. Bởi vì tại sao, mục đích của chánh niệm là sao? Chánh niệm là duy trì chánh niệm để cho trí tuệ sinh khởi. Chẳng phải chúng ta duy trì chánh niệm không thôi, một cách chánh niệm mà không biết làm cái gì hết. Chánh niệm tự nhiên trí tuệ nó sẽ sinh khởi cho chúng ta. Hồi nãy sư đọc cho quý vị nghe cái câu hỏi của thiền sinh, thiền sinh trình bày là cho thầy con tôi ngồi và tôi mong đắc đạo quả. Sư đọc hơi lộn. Bây giờ đây này, cái thật sự là cái câu hỏi là cái câu này. Thưa sư, nghe sư giảng, con thấy thật sự tâm con bây giờ nó buông bỏ cái ý nghĩ tu hành để mong đắc đạo quả. Đây là quý vị hành giả, thưa với thầy như vậy, thưa quý vị thiền sư như vậy, là nghe sư giảng bắt đầu từ giờ phút này con không mong đắc đạo đắc quả nữa. Vì thiền sư trả lời, có thật như vậy chăng? Có đúng như vậy chăng? Có thật như vậy không? Thế thì từ trước đến giờ quý vị tu để mong được cái gì? Quý vị này nói là con không muốn đắc đạo quả, ông thầy nói thiệt à? Thì từ trước đến giờ quý vị tu, quý vị mong cái gì? Thì vì hành giả này rất là thành thật trả lời rằng, thưa sư, từ trước giờ con vẫn nghĩ rằng khi một vị mà đã đắc được đạo quả tu đạo hồn á, thì sẽ không còn tái sanh vào khổ cảnh. Ở trong kinh nói rằng một vị mà đắc đạo quả tu đạo hồn thì là cái cửa xuống bốn ngoại ác đạo nó sẽ đóng lại đối với vị ấy, nghĩa là vị ấy sẽ không sinh vào cái quả Atula, là quỷ súc sanh địa ngục, bốn cái cảnh khổ. Cái cửa xuống bốn cái cảnh khổ nó đã đóng lại và vị ấy không bao giờ tái sanh. Và con nghĩ rằng khi mà không vô được đó rồi đó thì thôi thoải mái quá rồi, thì bây giờ cứ mình tà mình đi thôi. Hành giả này nói như vậy rất dĩ nhiên, cái tâm trạng đó rất là đúng. Cái anh chàng mà hồi nãy mà sư nói là anh muốn đắc đạo quả trong cuộc sống này là anh nghiệp như vậy đó. Bởi vì ngài thường sư nói là hiện quý vị đắc đạo quả cứ đầu hơn là quý vị không sinh vào khổ cảnh. Anh nói thôi, mình làm sao mình kiếm cái tu đạo hồn trong kiếp này để rồi mình tà mình đi sao, là không vô đạo, không vô uống ác đạo là khỏe quá rồi. Y hệt tâm trạng của vị hành giả này cũng như vậy. Ở đây không phải là một người hai người mà ai cũng nghĩ như vậy hết. Ai cũng nghĩ rằng tu đạo hồn làm sao mà đắc đạo quả tu đạo hồn, như trong kiếp này là tự nhiên vô không vô khổ cảnh, thôi từ đó từ mình đi, không có gấp gáp gì cả. Vị thầy trả lời, đó chỉ là một ý nghĩ của chính quý vị mà thôi, trong thực tế không phải như thế. Đừng nói chi đắc đạo quả dự lưu, mà ngay khi quý vị hiểu được một cách rốt ráo bản chất của sự thực tập của pháp hành tư niệm xứ, quý vị sẽ không bao giờ ngừng việc thực tập hết. Khoan nói chuyện là đắc đạo đắc quả đó. Có một chỗ nói rằng trong cái thời gian, trong cái thời buổi này đó, nếu mà quý vị kinh nghiệm được vô thường thôi đó, đã là một cái khó rồi, chẳng phải dễ đâu. Mà nói chuyện đắc đạo đắc quả nữa vô cùng cay go đấy. Nhưng mà không thành vấn đề, bây giờ quý vị tập và quý vị cảm thấy thích thú trong sự thực tập. Quý vị thấy rằng hệ mà quý vị chánh niệm thì tự nhiên tâm của quý vị nó yên ổn, phiền não không quậy phá mình, và mình cứ tiếp tục tu niệm như vậy. Rồi càng ngày mình có được cái sự hiểu biết. Hiểu biết cái gì? Hiểu biết về thân, hiểu biết về tâm. thì quý vị thích thú ở trong đó thành bao nhiêu là được rồi. Và cái điều này khi mà quý vị làm được cái đó thì tự nhiên quý vị sẽ tiếp tục tu niệm và quý vị không bỏ, chứ đừng có đợi đắc đạo quả tu đạo hồn rồi mới tiếp tục tu niệm. Vậy thì cái chữ đắc đạo, khi mà đắc đạo quả tu đạo hồn rồi, người ấy không có ác đạo, cái nghĩa là như thế nào? Thì ông thầy nói nó cũng tương tự như mình đừng có mong muốn có một chiếc xe đẹp hay là một cái nhà đẹp. Cái gì tu đạo hồn không vào ác đạo, cái đó là hệ quả của sự tu niệm của các ngài. Thì cũng tương tự như một người giàu có đó, thì có tiền thì tự nhiên có nhà có xe. Vấn đề là làm sao cho có tiền, chứ đừng có mong cầu cái nhà cái xe. Bởi vì cái tiền, mình có tiền mình sẽ mua được hai cái chuyện đó. Nó là cái kết quả tự nhiên thôi, không cần mong đợi gì nữa sẽ tới. Bây giờ có một cái câu hỏi khác liên quan tới vấn đề đắc đạo đắc quả và niết bàn. Thứ nhất, nhiều hành giả đến thiền viện Sư Minh và hỏi thầy rằng thật sự tôi tới đây mà tôi nghe sư nói rất ít về vấn đề niết bàn. Và khi mà tôi đi thiền tập ở các trung tâm khác thì các ngài nói rất nhiều vấn đề niết bàn để khuyến khích hành giả, mà tại sao tới đây mà thầy cũng bao giờ nói cái gì liên quan tới vấn đề mà đắc đạo đắc quả hay vấn đề niết bàn? Thì ông thầy cũng trả lời, ông nói là cái vấn đề niết bàn là vấn đề kinh nghiệm. Cho dù tôi có dùng ngôn ngữ thật và khéo léo để giải thích cho quý vị thì quý vị cũng hiểu một cách là tạm tạm vậy thôi. Quý vị